Dùi mài kinh sử. Tôi hoàn toàn bình phục, bác sĩ cho phép xuất viện. Tôi được chuyển đến Paris, ở tại Bosque de Sceaux vào tháng Giêng năm 1954. Đây là nơi dành cho sinh viên nghỉ dưỡng sức sau thời gian dài nằm bệnh viện, để vừa đi học vừa được săn sóc sức khỏe, tập tích đi lần trước khi trở lại cuộc sống bình thường. Tôi được phép ra ngoài mỗi tuần 2 ngày, nên ghi tên vào khoa âm nhạc ở Đại học Sorbonne. Chương trình này dạy phân tích những bản nhạc cổ điển của Pháp. Tôi cũng ghi tên học môn lịch sử Việt Nam tại Collège de France do giáo sư Emile Lesbardon dạy. Trong lớp này còn có các anh Lê Văn Sáu, Nguyễn Văn Cổn và anh Lê Thành Khôi đến dự. Ông Emile Lesbardon là một người Pháp rất giỏi chữ Hán và tiếng Việt. Ông làm cả một thư mục về Việt Nam đăng trong tạp chí của Trường Viễn Đông Bắc cổ năm 1934, trong đó ghi lại cả ngàn cuốn sách của Việt Nam từ chữ Hán đến chữ Nôm, để tựa là thư mục của những người An Nam, Bibliography Annamite. Lớp học này đã khai sáng cho tôi nhiều điều. Tôi thích nhất những bài giảng của thầy Emil về danh nhân Nguyễn Trãi. Ông phân tích bức thơ Nguyễn Trãi gửi cho Vương Thông mà theo ông đáng làm kiểu mẫu cho cách viết thư từ ngoại giao, diễn đạt được những điều mình muốn nói bằng lời lẽ vô cùng cứng rắn mà lại rất mực lễ độ. Nguyễn Trãi kêu Vương Thông bằng đại huynh, xưng là tiểu đệ. Bức thư của người chiến thắng gửi cho người bại trận mà không làm cho kẻ chiến bại mất mặt hay bẻ bà. Nhờ vậy đã đem lại cho đất nước Việt Nam gần 3 thế kỷ hòa bình. Ông Emil Gaspardon nhắc lại, việc Nguyễn Trãi là người theo Nho học nhưng không thích viết chữ Hán mà ưa dùng chữ Nôm. Ông giảng nhiều đoạn trong Ức Trai thi tập. Trong đó có đoạn Nguyễn Trãi không chấp nhận việc Lương Đăng lấy nhạc nhà Minh của Trung Quốc làm mẫu để tổ chức nhã nhạc cung đình cho triều đình nhà Lê. Trong cuốn này, Nguyễn Trãi cũng có bàn về nền âm nhạc nước Việt thời bấy giờ. Tôi nghe vậy mừng quá, hỏi thăm thì được thầy Gaspardon cho biết những tư liệu về âm nhạc Việt Nam có ghi rải rác trong các cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thơ, Thông Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Ức Trai Thi Tập, Lê Triều Hội Điển và Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí. Đó chính là những tư liệu đầu tiên giúp tôi tìm hiểu âm nhạc cung đình nước Việt thời hậu Lê, cũng như hiểu thêm được tâm hồn của một vĩ nhân là Nguyễn Trãi. Khi đề cập về âm nhạc với vua nhà Lê, Nguyễn Trãi đã viết: bệ hạ nên thương dân để cho lòng dân không còn ta thám, thì chừng đó tiếng nhạc sẽ được êm dịu. Tôi vừa đi học vừa được theo dõi sức khỏe thường xuyên. Hàng tháng đều có kiểm tra xét nghiệm. Kết quả cuối cùng là không còn vi trùng lao trong người nữa. Đối với tôi đó là một chuyện mầu nhiệm. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu. Bỗng nhiên tôi bị đi tiêu ra máu. Bác sĩ cho biết tôi bị nội trĩ rất nặng và bị cả mạch lương. Bác sĩ chuyên khoa tiết niệu tên Arnu xác định đây là vết thương cũ do lần tôi bị bệnh ở Lộc Ninh năm xưa, nay tái phát và bị nhiễm trùng. Một lần nữa tôi lại phải lên bàn mổ và lần này phải nằm bệnh viện ít nhất là 6 tháng. Tôi rất buồn vì cứ hết hạng nọ tới hạng kia, hết bệnh này tới bệnh khác. Không hiểu mình có duyên gì với bệnh viện mà không rút ra được. Không biết đến chừng nào mới ra khỏi được posture này. Thank you. Trong bệnh viện, tôi lo học và tịnh dưỡng nên ít theo dõi tin tức thời sự bên ngoài. Một hôm, vào tháng 7 năm 1954, tôi nhận được điện thoại của anh Nguyễn Văn Cổn, báo tin Pháp đã đầu hàng Việt Minh sau trận Điện Biên Phủ. Anh nói, vậy là bao nhiêu sĩ quan tốt nghiệp trường quân sự lừng danh Saint-Cyr của Pháp đã phải chịu thua một vị tướng Việt Nam xuất thân là một giáo sư sử học, chứ không tốt nghiệp một trường quân sự nào. Tôi xúc động quá, Khê ơi. Tôi đọc cho Khê nghe bốn câu thơ vừa sáng tác để tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây, đại tướng của một dòng đại tướng. Đây, tài ba trên tất cả những tài ba. Đây, tinh hoa nở giữa những tinh hoa. Đây, anh dũng nêu một đời anh dũng. Bốn câu thơ được anh Cổn đọc với giọng rung rung, vang bên tai tôi từ năm 1954 cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ. Nghe anh Cổn báo tin, tôi cũng rất xúc động. Buổi tối ngồi coi truyền hình, đài của Pháp phát nhạc buồn như để tang cho nước Pháp bại trận. Những ngày này, người Việt Nam tại Pháp ra đường đều hơi e ngại, sợ dân Pháp tức giận vì thua trận mà hành hung mình. Trong bệnh viện, may mắn không có ai có thái độ thù địch gì với tôi, mặc dù những người Pháp tại đây rất buồn. Tôi tuy vui sướng trong lòng nhưng cũng không dám lộ ra ngoài. Mấy tháng cuối ở trong bệnh viện, khi vết thương gần lành, có nhiều giờ rảnh nên tôi học lái xe. Không đầy 3 tuần lễ, tôi đã thuộc luật giao thông rồi đi thi lấy bằng mặc dù chưa có xe hơi. Tới tháng 10 năm 1954, tôi mới lành hẳn bệnh. Bác sĩ rất mừng vì nếu bệnh không dứt được, có nghĩa là nguồn gốc do một bệnh khác như lao hay ung thư thì rất nguy hiểm. Tôi ra khỏi bệnh viện, hết bệnh nhưng cũng hết tiền. Thời nay được anh Huỳnh Tấn Đốc, chủ hãng phim Vạn Ý, mời hợp tác lồng tiếng cho phim vì anh biết trước đây tôi đã làm việc này. Tôi rất mừng và nghĩ rằng rõ ràng tôi luôn luôn được quế nhân phò hộ. Mấy năm tôi nằm bệnh viện, chi phí do nhà nước Pháp đài thọ, chỉ phải đóng một khoản tiền rất nhỏ, chỉ 1,5 quan một ngày, để mà không phải lúc nào tôi cũng có tiền để đóng. Khi tôi nằm tại bệnh viện El Cicladur, ông quản lý tài chính của bệnh viện có cô con gái cũng đang điều trị bệnh lao tại đây. Cô sắp thi tú tài nên cha cô muốn kiếm người dạy kèm cho con. Trong bệnh viện có nhiều người đã đậu cử nhân anh văn, đang học tiếp để thi cao học. Nhưng họ còn trẻ nên ông quản lý không muốn nhờ, có lẽ ông sợ họ chọc ghẹo con gái mình. Tôi tuy chưa có cử nhân, nhưng trình độ tiếng Anh cũng khá, lại được lợi thế là lớn tuổi nhất trong đám bệnh nhân. Nên ông tin cậy nhờ tôi dạy con gái ông mỗi tuần 4 giờ, tôi được trả lương 8 quan, khoản tiền gần đủ trả chi phí cho bệnh viện. Trong thời gian này, nhà xuất bản Tinh Hoa bên Việt Nam cho in bản nhạc Đi Chơi Chùa Hương cho tôi phổ thơ của Nguyễn Nhược Pháp, sau đó có tái bản. Nhờ tiền Việt Nam lúc đó rất cao giá, một đồng bạc Việt Nam đổi được 17 quan cũ của Pháp, nên tiền nhuận bút bên nhà gửi qua đủ để thanh toán tiền bệnh viện. Khi mới ra khỏi nhà thương, tôi chưa có chỗ ở, nên anh Huỳnh Tấn Đốc rủ về ở chung. Căn nhà anh mướn gồm một phòng ngủ và một phòng khách lớn. Anh treo tấm màn, chia phòng khách ra làm hai, ban ngày để rộng rãi tiếp khách, buổi tối kéo màn lại, tôi ngủ một bên, còn bên kia là chỗ anh làm việc. Anh lại có chiếc xe Citroen nhưng không thích lái xe vì phải mất công tìm chỗ đậu, nên anh thường đi taxi. Khi biết tôi có bằng lái, anh bèn giao xe cho tôi. Mỗi buổi sáng, tôi đưa anh tới chỗ làm, rồi được sử dụng xe cả ngày. Công việc lồng tiếng này, chúng tôi làm từ đầu chí cuối. Đầu tiên là dịch lời đối thoại ra tiếng Việt do anh Nguyễn Văn Cổn phụ trách. Trong khi dịch phải tìm đặt lời sao cho khớp với các phát âm trong phim, phải chú ý tiết tấu câu đối thoại và tâm lý nhân vật phù hợp với hình ảnh trên phim. Anh Cổn và tôi làm tốt công việc đó, nên anh Đốc rất bằng lòng. Anh Đốc có liên hệ với cơ sở của hãng Kikoin, do hai anh em người gốc Do Thái làm chủ, chuyên lồng tiếng phim từ tiếng Mỹ ra tiếng Pháp Về sau, hãng này muốn tôi làm tiếng phim cho họ luôn. Tôi vừa làm vừa học. Hàng tuần đều tới gặp ông thầy để xúc tiến luận án tiến sĩ. Cũng trong năm 1954, tôi gặp lại Phạm Duy khi anh sang Paris. Những năm 1951-1952, khi Phạm Duy còn đi kháng chiến, ở Pháp thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những bài hát mang âm hưởng dân ca của anh, như Mùa Đông Chiến Sĩ, Bên Đi Bên Tê, Bà Mẹ Gia Linh, Nhớ Người Thương Binh. Năm 1954, Phạm Duy về thành, vẫn tiếp tục sáng tác những bản nhạc ca ngợi tiếng nói, con người và đất nước Việt Nam, như bài Tình Ca chẳng hạn. Sang Pháp lần này, Phạm Duy vừa học sáng tác nhạc, vừa ghi tên dự lớp âm nhạc mà tôi đang học với tư cách bàn thính viên, nghĩa là anh chỉ tới lớp nghe giảng chứ không dự thi lấy chứng chỉ. Thời gian này, Phạm Duy bắt đầu viết trường ca Con Đường Cái Quan. Hàng ngày, trước giờ tới trường, chúng tôi thường đi chơi bia điện, bia electric. Cả hai đứa tôi đều chơi rất giỏi, bởi vậy người chủ thấy mặt chúng tôi mà rầu lắm, vì chỉ thu tiền được 2 ly cà phê. Chúng tôi tốn 5 franc mua bia là đủ chơi suốt buổi, vì cứ thắng hoài nên không phải trả tiền thêm. Một bữa, Phạm Duy tới nhà tôi sớm, nhưng không chịu đi chơi bia như thường lệ. Anh cho biết đang ôm ấp lý tưởng, viết một trường ca, lấy hình ảnh một thanh niên Việt Nam đi từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, đến địa phương nào thì nghe hát dân ca nơi đó. Tôi thấy ý tưởng này rất hay. Phạm Duy hình dung chàng trai vừa bước chân ra đi trên con đường cái quan, thì một thôn nữ cất tiếng, hỡi anh đi đường cái quan, dừng chân đứng lại cho em đang than đôi lời, đi đâu vội mấy anh ơi? Chàng bèn trả lời, tôi đi từ ải Nam Quan, tôi gặp nàng Tô Thị. Đây là những lời mở đầu của trường ca Con Đường Cái Quan, mà tôi là người đầu tiên được Phạm Duy hát cho nghe vào năm 1955 tại Pháp. Về sau, anh đã đổi lời vài câu trong đoạn này.
Hỡi anh đi đường cái dừng chân đứng lại, dừng chân đứng lại. Cho em đây than đôi lời, đi đâu vội mấy.
Nam Quan có vài ngàn năm lẻ, chia đôi một họ trăm con đã lên đường.
50 người vượt núi rừng ta rừng vòng biển hải đi, 50 người chạy theo sông tới cõi trường.
Tôi theo người vượt quan sơn ơi,
ơi người ơi.
Trở lại việc lòng tiếng, tôi làm với anh Đốc được 3 phim, thì anh có việc riêng phải về nước, còn tôi vẫn ở nhà anh và tiếp tục cộng tác với hãng phim Kikoin để có tiền đi học. Thời gian này tôi làm rất ít, cho đến mấy năm về sau mới bắt đầu làm nhiều hơn. Trong suốt thời gian soạn luận án, tôi đã lòng tiếng cho cả trăm phim, có khi chỉ nói một hai câu, có khi nhận đóng vai lớn, như trong phim Zhang Yikang, Thành Các Tư Hãn. Vai Thừa Tướng Cao Linh do tài tử James Mason đóng, nói tiếng Anh. Còn trong bản tiếng Pháp, thì vai thừa tướng Cowling do tôi làm tiếng. Năm 1955, tôi làm thêm một công việc nữa là đóng phim quảng cáo sản phẩm như giới thiệu rượu Martini, xe hơi Peugeot. Từ đó tôi bắt đầu mở rộng giao thiệp với giới làm phim. Bước qua năm 1956, sau một thời gian nghiên cứu, tôi bắt tay viết bản luận án. Phải vừa viết vừa đối chiếu rất nhiều tư liệu, ghi rõ xuất xứ các sách báo tham khảo. Tôi phải đọc nhiều sách chữ Hán như Đại Việt Sử Ký Toàn Thơ, Phong Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ. Kiến thức Hán học của tôi chưa đủ để làm cho hoàn hảo, nên tìm đến xin thọ giáo với giáo sư Hoàng Xuân Hãn mỗi tuần một buổi. Đây cũng là năm đầu tiên Bảo tàng Viện Ghi Mê mời tôi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam định kỳ hàng năm. Khi diễn thuyết tại đây, tôi phải có kiến thức chính xác về âm nhạc Việt Nam, trình bày có minh họa bằng hình rọi dương bản, băng từ ghi âm, đôi khi phải đờn ca cho thính giả nghe. Mỗi buổi nói chuyện như vậy tôi chỉ được trả 5.000 quan cũ, trong khi làm tiếng cho phim thì thù lao cao hơn. Có phim tôi làm tiếng cho vai người gác cửa, chỉ cần nói vài câu chào đã được trả 8.500 quan. Một xã hội văn minh như nước Pháp vẫn còn có những bất công. Một người đem tất cả tâm trí và hiểu biết trình bày một vấn đề hết sức nghiêm túc về âm nhạc truyền thống Việt Nam cho những người cần tìm hiểu nghe cả tiếng đồng hồ, lại được trả công không bằng công việc làm tiếng phim chỉ nói vài câu. Nhưng dẫu sao cũng phải chấp nhận một thực tế chưa thay đổi được. Tại Bảo tàng Viện Ghi Mê, tôi được giới thiệu với bà Mireille Hemphe, người giữ kho đĩa hát. Thấy tôi làm việc nghiêm túc nên bà đề nghị bảo tàng viện cho tôi được giữ riêng chìa khóa kho. Hàng tuần, vào ngày thứ năm và ngày bà nghỉ làm, tôi có thể tới đây nghe tất cả các đĩa nhạc lưu trữ. Trong 2 năm, từ 1956 đến 1958, hàng tuần tôi đều tới nghe hết các đĩa nhạc Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và băng ghi âm nhạc của các dân tộc ít người được chuyển từ Bảo tàng Viện Con Người, Musée de l'Homme, về đây. Thêm một lần, tôi được quế nhân phò hộ. Điều mình hằng ao ước, nay bỗng nhiên thực hiện được, không phải chỉ một lần, mà suốt trong một thời gian rất dài. Ngày thứ năm hàng tuần, tôi vào Bảo tàng Viện từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mua đồ khô đem theo để ăn trưa. Trong phòng làm việc, đã có sẵn ấm nước, có thể pha trà hay cà phê. Cũng vào năm 1956, thầy tôi là giáo sư Jacques Salley mở một khóa học vô cùng đặc biệt về sự hình thành và biến đổi của ngôn ngữ âm nhạc ngoài âm nhạc châu Âu. Nhờ vậy, tôi có cơ sở để nghiên cứu về sự hình thành và biến đổi của nhạc ngữ Việt Nam nhìn từ bên ngoài. Những bài học này hết sức quan trọng, cho tôi có cái nhìn khoa học và khách quan hơn về âm nhạc các dân tộc, kể cả âm nhạc Việt Nam, chứ không phải chỉ nhận thức và tin tưởng theo chủ quan. Kể từ năm đó, tôi kiểm tra lại tất cả những hiểu biết lâu nay của mình, xem xét cơ bản từ âm nhạc đến việc thành lập từng thang âm, cách thể hiện điệu thức và những biến đổi của nó, nghiên cứu một cách tỉ mỉ và tường tận hơn. Tôi được thầy Salley giới thiệu vô Thư viện Quốc gia Pháp để tìm thêm tài liệu về âm nhạc học. Tại đây, chỉ cần điền tên quyển sách cần dùng, cùng số bàn mình ngồi vào phiếu, là được người của thư viện đem sách đến tận nơi. Sau khi đọc xong, cũng sẽ có người đem đi cất. Trường hợp muốn trở vào ngày hôm sau, chỉ cần viết giấy để lại, thì nhân viên thư viện sẽ giữ sách cho mình sử dụng tiếp chứ không cất đi. Tôi lui tới Thư viện Quốc gia thường xuyên và tìm thấy những bản thảo chữ Hán chép tay của Trung Quốc để nghiên cứu và đối chiếu với tài liệu của Việt Nam. Đồng thời tôi cũng đọc được nhiều dữ liệu nước Việt viết bằng chữ Hán. Khi đọc cuốn Phong Định Đại Thanh Hội Điển Sự Lệ, ghi chép tất cả những việc xảy ra trong triều đình nhà Thanh, tôi biết được sau khi Nguyễn Huệ đánh thắng quân Thanh trong trận Đống Đa, rồi lên ngôi lấy hiệu là Quang Trung vào năm 1789, cũng là năm nổ ra cuộc cách mạng Pháp. Ông đã gửi một phái đoàn hữu nghị đến ý kiến vua Càn Long. Lúc đó, tại cung đình nhà Thanh, trong ban cổ tấu, có một dàn nhạc mang tên là An Nam Quốc Nhạc. Sách Trung Hoa ghi rõ nhạc công dàn nhạc nước Việt ăn mặc như thế nào, khăn, áo, thắt lưng, màu gì, nhạc khí sử dụng hình dáng ra sao, cùng thành phần dàn nhã nhạc thời kỳ Tây Sơn. Sau khi vua Gia Long lên ngôi, dàn nhạc ấy được đổi tên là Việt Nam Quốc Nhạc. Cũng trong năm này, tôi phải thay đổi chỗ ở. Anh Huỳnh Tấn Đốc không trở qua Pháp nữa, nên tôi phải rời căn nhà của anh ta. Đang lo kiếm mướn nhà, tình cờ tôi gặp anh Phạm Gia Huỳnh, là một người bạn quá vợ, trước đây hay đến nghe tôi đờn hát ở tiệm Bồng Lai. Thời gian tôi nằm bệnh viện, mỗi lần được nghỉ phép về Paris chơi, anh Huỳnh thường mời tôi đi ăn cơm, thậm chí có khi anh còn bỏ tiền mua vé xe lửa cho tôi. Anh là dược sư, nên mở một tiệm thuốc Tây rất lớn, lại có cả một kho chứa thuốc trong căn nhà 3 tầng ở số 19 đại lộ Queen tại quận 14. Từng trệt, anh Huỳnh làm nơi chứa một số thuốc quý, có văn phòng làm việc và điện thoại. Lâu lâu anh mới tới đây một lần vì văn phòng trắng đặt tại nhà thuốc của anh. Từng lầu 2 anh cho mướn, còn lầu 1 đang bỏ trống. Anh Huỳnh mướn một người có nhiệm vụ mỗi tuần đánh bóng cầu thang bằng gỗ. Nay anh đề nghị cho tôi ở từng lầu 1, hỏi trả tiền. Đổi lại hàng tuần, tôi đánh bóng cầu thang. Ngoài ra, khi nào anh Huỳnh cần thuốc gì tại kho, thì gọi điện thoại để tôi mang tới liền. Tôi được quyền tiếp khách trong văn phòng, được sang tên thuê số điện thoại. Được có chỗ ở không tốn tiền, dưới nhà lại có bàn làm việc, luôn cả điện thoại. Tôi vui mừng nhận lời. Từng lầu một, trước đây chứa thuốc, nên sàn nhà dơ bẩn. Trước khi dọn về, tôi phải chùi rửa sạch sẽ. Thời may một anh bạn khác tên Hiển, có cơ sở chuyên làm trang trí nhà cửa, thấy tôi lui cui chùi nhà cực khổ. Anh bèn cho người đem máy tới cạo rửa và đánh bóng sàn nhà. Vậy là một người bạn cho mượn nhà, một người khác đem máy móc tới làm vệ sinh, có phải là gặp được quý nhân không các bạn? Tôi chỉ cần mua một cái giường để nằm. Kế bên phòng ngủ là một nhà bếp nhỏ có lò ga. Tại đây không có phòng tắm, nên khi cần phải tới phòng tắm công cộng ở gần nhà. Tôi nhận làm thêm cho đài phát thanh Pháp, chuyên đóng những vở kịch của anh Phạm Văn Ký, người từng được giải thưởng văn chương của Hàn Lâm Viện Pháp. Anh Ký sáng tác 10 câu chuyện về những sứ quán hay cơ sở ngoại giao đầu tiên của châu Âu thiết lập tại châu Á. Khi người Pháp bắt đầu tiếp xúc với chú Trịnh, vua các nước Lào, Trung Quốc, Cao Miên rồi dựng thành kịch. Mỗi vở kịch đều có một nhân vật người châu Á như chú Trịnh, vua Tàu, vua Lào và tôi được mời đóng vai này. Vai sứ thần châu Âu do các kịch sĩ chuyên nghiệp xuất thân là giáo sư của trường kịch nghệ Pháp đóng như Jean-Marchal, Diaglacke. Khi nghe nói tôi tốt nghiệp trường chánh trị thì các kịch sĩ này không đồng ý đóng chung, thì cho rằng tôi không ở trong nghề nên sẽ làm họ mất nhiều thời giờ để tập đi tập lại. Anh Phạm Văn Ký giải thích cho họ, anh cần một người biết nói tiếng Pháp theo giọng của người từng nước châu Á, mà tôi là người có thể nói được như vậy. Đó là chưa kể tôi còn soạn nhạc dân tộc từng nước cho các vở tuồng, một mình tôi tráng đáng đủ thứ chuyện. Anh đề nghị cứ để cho tôi đóng thử. Sau 2 buổi tập vợt, các kịch sĩ đều rất hài lòng. Không những vậy, các ông lại tỏ ý tiếc rằng nếu được học trường kịch nghệ thì tôi sẽ là một kịch sĩ có hạn. Thời gian này tôi gặp lại cô em họ Nguyễn Trung Nghĩa, có biệt hiệu Mộng Trung, là một trong số 4 người bạn cùng tuổi con gà chơi thân với nhau hồi mùa hè năm 1938 khi tôi còn học bậc trung học. Em Nghĩa lúc bấy giờ đã có 6 đứa con, người chồng ở lại Việt Nam, còn em đưa con sang Pháp để tiếp tục làm công việc của chồng là in từ điển Anh Việt của tác giả Nguyễn Văn Khôn. Năm 1954, em có đến thăm lúc tôi nằm bệnh viện phố Xuyên và phải xô. Thấy tôi hàng ngày phải tự nấu ăn, nên em dặn tôi mỗi chiều ghé ăn cơm với mấy mẹ con em cho vui, còn buổi trưa tôi ăn ở căng tin của thư viện. Kể từ đó, mỗi buổi chiều tôi được ăn ngon, lại khỏi mất thời giờ nấu nướng. Thay vào đó, hai anh em cùng hòa đờn, tập hát. Tôi tập cho em Nghĩa đóng tuồng tục lụy. Sang năm 1957, hai anh em cùng hợp tác thâu băng cho đài BBC. Phòng tôi ở chỗ kho thuốc rất đơn sơ. Một cô bạn gái của tôi, đúng ra là một cô em kết nghĩa. Sau lần tôi giúp em thoát khỏi sự tấn công tình cảm của một anh chàng mà cô không thích, thường tới chơi với tôi để nghe tôi đờn hát. Thấy căn phòng trống rỗng nên trang hoàng lại. Cô rất khéo tay cắt giấy thành hình cây tre, con chim dán bên ngoài cửa kính như những bức tranh nho nhỏ. Buổi tối ánh đèn đường rọi vô, gió thổi nhẹ làm những hình ảnh này lay động lung linh. Cô lại vẽ cho tôi bức tranh một thiếu nữ đẹp, tóc cài trâm, mặc áo tay rộng, nét màn nhìn xuống chỗ tôi nằm. Bạn bè đến thăm tôi đều đùa rằng, coi chừng, khi tiết xuân dịu dàng đến, vào một đêm trăng sáng, tiên nga trong tranh bỗng hóa thành người, bạn sẽ liệu làm sao? Tôi trả lời, nàng tiên trong tranh thấy người thư sinh nấu sữa sôi kinh ở một mình, nên xuống trần giúp đỡ, thì luận án tôi sẽ mau hoàn thành, còn gì hơn? Trong năm 1956, tôi làm thêm rất nhiều việc, vừa làm tiếng phim, đóng kịch truyền thanh, lại đóng phim quảng cáo, từ đó nhiều hãng phim biết đến tôi. Tôi được mời đóng một phim trinh thám của Pháp, tựa đề là Ba chiếc thuyền trên sông, La Rivière des Trois Joncs. Tôi đóng hai vai, một vai chánh là cảnh sát trưởng, và vai phụ đóng một người tàu bán đồ cổ. Hai diễn viên chánh trong phim là Dominic Quinn và Jean Gabin. Phim quay ngoại cảnh ở miền Nam Việt Nam, còn nội cảnh thâu ở phòng quay tại Pháp. Tiền thù lao đóng phim chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng đủ cho tôi sống cả tháng trời. Tôi đã làm tiếng phim, nay lại đóng phim lớn, bạn bè đều nghĩ tôi sẽ theo nghề này luôn, vừa vui vừa dễ kiếm tiền. Nhưng tôi vẫn bền chí theo đuổi luận án tấn sĩ, để kiếm tiền vừa đủ sống thì giàu có được mời đóng phim tôi cũng không nhận, để tập trung thời giờ và công sức cho luận án. Tóm lại, năm 1956 là năm hết sức phong phú trong cuộc đời tôi. Tôi được nghe nhiều dĩa hát trong bảo tàng viện ghi mê, được thầy cho phép một tháng hai lần tới lập riêng để thầy trò cùng thảo luận. Nhờ đó mà tôi tiến bộ rất mau. Điều đáng mừng nhất là tôi thu thập được nhiều kiến thức về âm nhạc nhờ cách dạy hết sức mới mẻ của thầy tôi, chú trọng đến những nền âm nhạc Á Phi, nhất là âm nhạc truyền thống dân gian, chứ không chỉ trao những kiến thức có tính hàn lâm, bác học. Bên cạnh đó, trong việc kiếm sống, tôi vừa làm vừa chơi, lại học hỏi được nhiều điều để tích lũy vốn sống. Tất cả những công việc tôi làm chỉ là phương tiện để phục vụ cho mục đích duy nhất tôi hướng tới là luận án về âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra tôi còn đeo đuổi một việc quan trọng nữa, không phải đối với sự học, mà là đối với cuộc đời. Vì công việc này thỏa mãn được một sở thích tôi vẫn ao ước từ khi còn nhỏ, đó là làm một diễn viên điện ảnh thực thụ. Lúc bấy giờ, bên Anh có khởi quay một phim tựa đề Thành phố tựa như Alice, A Town Like Alice, phóng theo tiểu thuyết của nhà văn người Úc Neville Sheet, viết về một thành phố của nước Úc tên Alice Springs trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Câu chuyện phim ghi lại giai đoạn quân đội Nhật Bổn chiếm tất cả vùng Thái Bình Dương. cai quản và hành hạ dân bản xứ, hà khắc đến mức đem đóng đinh người dân trên cây thập tự chỉ vì họ ăn cắp con gà của quan ba cai quản trại. Hãng phim Anh tìm người đóng vai viên đại quý Nhật Sugaya, một người tàn ác trạc tứ tuần cai quản một trại tù binh. Lúc đạo diễn qua tận bên Pháp tìm diễn viên thích hợp thì tôi đang lồng tiếng cho nhiều phim, nên hãng phim ở Pháp giới thiệu tôi với ông ta. Đạo diễn mời tôi qua Anh một ngày đóng thử, coi có phù hợp với vai diễn không. Nếu thấy được, họ sẽ ký hợp đồng. Được dịp đi qua Anh chơi không tốn tiền, tôi ưng thuận liền, dầu không chắc mình sẽ được giao vai diễn này.